18y.net giới thiệu câu chuyện nàng Huyền dâm đãng. Tôi tên là Huyền, năm 13 tôi đã đi ở đợ cho nhà giàu, may bị năm thằng chăn trâu dụ dỗ ra đồng đẻ ra cưỡng hiếp te tua cái lồn. Dì tôi thương tình đem về nhà nuôi dưỡng một thời gian rồi gửi lên Sài Gòn cho trọ học bù lại sự mất mát. Càng lớn lên tôi càng xinh đẹp và thông minh rất mực, học hành siêng năng, thi đâu đậu đó. Đặc biệt là về ngành kinh doanh, ra trường tôi mau mắn kiếm tiền làm giàu và thay bồ thay bịch như thay áo, ban ngày thơ thới đi làm. Tối về cặp hết thằng này tới thằng nọ mà chả thằng nào làm tôi thực sự thỏa mãn. Tôi không biết mình mắc phải chứng bệnh dâm loạn từ lúc nào, kể từ sau ngày tôi bị hiếp dâm. Sau 75 tôi tìm đường vượt biên qua tới Mỹ, vừa định cư tại tiểu bang M xa lạ, ít người Việt. Tôi cặp ngay một thằng xì thầu, người Hồng Kông, chủ hai ba cái siêu thị đông khách, mục đích có tiền mua sắm, trưng diện và đi học lại. Dĩ nhiên tiền treo cháo múc, ban ngày nó ra tiệm tôi đi học, tối về nằm ngửa cho nó chơi. Sau khi đỗ bằng cử nhân kinh tế, thằng tàu càng nể trọng, nâng niu, chiều chuộng tôi nhiều hơn và tôi cũng phục vụ nó tận tình hơn. Nhưng khi tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế hạng ưu, tôi mau mắn phủi tay thay bồ, ôm mảnh bằng bay về Cali sinh sống, lập nghiệp. Ở đây tôi kín đáo nhắm vào giới trưởng giả giàu sang để bắt bồ bất kể chủng tộc, màu da. Chẳng phải tôi đòi hỏi tiền bạc gì ở chúng mà là để thỏa mãn dục vọng cá nhân lúc nào cũng sôi sục trong con người của tôi. Đối với giới trưởng giả này, ngoài xã hội lúc nào họ cũng đạo mạo, cốt cách cũng niềm nở, lịch thiệp với mọi người, nhất là phái nữ trẻ trung, xinh đẹp, có địa vị và tiền bạc như tôi. Ấy mà mỗi lần lên giường thì từ tổng thống cho đến thứ dân ai cũng như ai, cũng hạ cấp, ngang tầm súc vật, cũng bẩn thỉu, hèn hạ như nhau. Cho tới một hôm trong quán bar ngồi một mình nhắm nháp ly bia lạnh, tôi đụng phải một lúc hai thằng đen thì hết ý, tôi thua. Cả hai thằng đều gốc Phi Châu vạm vỡ, to lớn, lông lá rậm rì như hai con khỉ đột, da đen bóng, tóc quăn tít, hai cánh mũi dẹt, phình da thô thiển, môi thừ lừ, răng trắng nhỡn. Gặp nhau nhiều lần thì đi lần tới thử thách là chuyện đương nhiên thường tình. Ngay cái đêm hò hẹn đầu tiên tại điểm hẹn, chúng đã lôi tuột tôi lên giường chứng tỏ khả năng hành động xúc vật đến cỡ nào. Cả hai thằng ra tay thật nhanh gọn. Khi mảnh quần xì xanh lơ nhỏ như chiếc lá cuối cùng của tôi bị lột ra xong, chúng định nhào xuống bú lồn thì cả hai đều khựng lại, buột miệng la oao một tiếng rồi trồ mắt nhìn sững. Từ ngày tôi bị lột chuồng tới giờ chưa có thằng nào nhìn thấy bộ phận sinh dục của tôi mà không chết sững mấy giây. Ngay cả hồi xưa năm thằng chăn trâu hãm hiếp tôi xong nhìn tôi nằm ngoác ngoải trên cỏ, bọn chúng vẫn còn tá hỏa trước con chim lông lá dữ tợn của một đứa con gái 13 tuổi như tôi. Thình lình một trong năm thằng la lên, thần lồn, tụi bay ơi thần lồn, rồi cả bọn dắt trâu chạy biến, có thể liệt âm hộ của tôi vào loại thần lồn. Thật không ngoa, hồi đó nhất là ở tuổi 17-20, tôi hay lén soi gương nhận thấy lồn mình quả là siêu hạng. Một thứ thần lồn nhìn qua là kinh tâm. Nó không râu ria ơ xồm xoàm, không phùng mang trợn má, không nhé nanh múa vút như những đồ bá vơ. Lồn tôi đẹp và to như miệng chén, mờ u vun, cao như bàn tay người khum lại, khe ngọc nữ dường như lúc nào cũng ẩm ướt, âm mau thì đen tuyền, mướt rượt. Mọc từ rún chạy dài xuống bàng quang che kín cả mờ u lồn, rồi giặt ra hai bên háng vòng theo khe đít dãi đều xuống hậu môn. Nhiều thằng lúc thọt lưỡi vào lỗ đít tôi đã không quên say sưa nhắm nháp chùm lông mềm mại ở cửa hậu này. Người tàu nhận xét rất đúng, tề yêu tất đại huyệt, nghĩa là eo nhỏ thì mờ u bự. Thấy hai thằng khựng lại hơi lâu, tôi khẽ cựa mình, dạng háng, hất mu khêu gợi, chúng vội hoàn hồn, rồi cùng nhào xuống vụng mặt vào thần lồn tôi gầm gừ, dành nhau bú liếm như ngây như dại. Lưỡi hai thằng đen này hình như có gai, ra tới đâu lồn tôi chảy khí rầm rề tới đó, đưa hai tay ấn đầu chúng nó vào lồn, tôi nảy mờ u, tôi siết chặt miệng suýt xoa, rên rỉ, không ngừng. Tôi đứng hết mình, mờ u phồng lên kéo hai mép lồn đầy lông giãn ra, căng cứng, dọc dài như hai bờ mương, tôi sướng quính tới xón đái bắn thành tia, cặp vú hồng hào. Săn chắc của tôi cũng bị hai thằng ham hố bú bóp cho đau điếng, sau đó chúng lật úp người tôi lại, kéo mông chổng cao song thằng thì nhanh nhẹn luôn xuống đùi tôi ngốc đầu lên tiếp tục bú liếm. Còn thằng kia vạch mông tôi ra bú đít xoay xưa, cả hai thằng đều coi tôi là một thứ búp bê bằng nhựa, sau cơn bú mớm đã điếu, chúng luôn phiên quần tôi suốt từ đêm cho đến sáng, tôi có ba lỗ. Trên người chúng không tha lỗ nào, cứ hùng hục như trâu, dai như đỉa đói, đủ kiểu đủ cách. Tôi tưởng đây không phải là cơn đục bình thường mà là một cuộc hãm hiếp của hai con quỷ mắc phải chứng khổ dâm, đụ đường miệng. Cả hai thằng đều thích bắt tôi quỳ như một thứ nô lệ tình dục. Chúng thích nắm tóc tôi xoắn chặt lại áp sát mặt tôi vào bộ phận sinh dục của chúng mà trà sát chẳng chút thương tiếc rồi bắt bú liếm. Tôi tưởng chừng như chúng coi cái gương mặt xinh đẹp khả ái này là một cuộn giấy đi cầu không hơn không kém. Tôi đã phải chật vật há rộng cái miệng hờn dỗi xinh xắn của mình ra để luôn phiên bú cặt mút giấy cả hai thằng. Có lúc tôi bị banh miệng ra để cố nuốt một lúc hai con quái vật to lớn, bóng, lưỡng, dài ngoằn như hai con rắn hổ mang nhiều phen làm tôi ngợp thở, sặc sụa, cuống họng, đau nhừ. Tôi làm gì có miệng rộng để nuốt một lúc hai hòn giấy, ấy thế mà có thằng cố lấy tay nhét vào. Đang nhấp nhô nhịp nhàng bú cặt có thằng coi bộ chưa đã nên giữ chặt đầu tôi lại rồi cong người nảy cặt đụ miệng tôi lia lịa lúc nứng quá nó đâm lút vào cuống họng làm tôi suýt ói mấy phen. Lại có thằng luồn tay xuống bầu ngược tôi lên đầu xuống đất chân đưa lên trời nó bú lồn tôi bú cặt nó còn nhiều kiểu nữa trong lúc đang mơ màng. Say sưa bú mớm trượt hai thằng khốn nạn rút cặt ra đánh toạc một tiếng rồi cùng quay lưng lại chổng mông lên nắm đầu tôi dí sát vào bắt bú đít thoạt đầu tôi khá bỡ ngỡ. Chần chừ rốt cuộc cũng le lưỡi liếm từ bìu dái liếm lên tới lỗ đít nhăn nhúm nham nhở lên xuống nhiều lần rồi chụm miệng bú lỗ đít một hơi cho hai thằng đã đời ống điếu. Đang bú đít thình lình tôi thò tay nắm lấy hai con cặt cứng như thép nguội đang gục gặt phía trước bẻ ngược ra đằng sau tôi liếm tôi mút tôi bú chún chụt làm cả hai thằng quính giò quính càng nhảy. Dựng lên rên la xoa suýt sùm đụ đường lồn thì chúng thay phiên thằng này chơi thằng kia đứng nhìn tay sục cặt thằng này vừa ra thằng kia nhảy vô đụ liền không cần biết sạch dơ. Chẳng cần biết tôi ngất ngư ra sao, thằng quái vật này đụ miệng tôi xong trườn xuống ép hai vú tôi vào mà đụ, quái đản nhất là nó khoái sọt, cặt vào nách tôi mà nắc tới tấp, nhất là đã giọng con cặt lút thấu tử cung tôi mà nó vẫn còn dáng thọc hai ngón tay banh lồn tôi ra để cố nhét cho bằng được hai hòn giấy của nó vào, làm sao mà được, đúng là cái đồ bệnh hoạn, dã man. Nhưng nhờ còn tráng kiện nên cả hai thằng đều có khả năng đụ rất dai và đụ được nhiều lần, nhiều kiểu. Như có thằng đang chơi kiểu chó nó chợt, đổi thế bỏ giò qua xoay ngược ra sau chơi giống như hai con chó mắc lẹo đụ đường hậu môn thì trời ơi đúng là một cái thú đau thương, tôi càng dạy dụa kêu la. Càng quằn quại rên xiết chúng càng tỏ ra sướng thấu trời xanh, lấy tay banh hai bờ mông đầy đạn, nở nang của tôi cho lỗ. Đít mịn lông lộ ra xong hai thằng thay phiên bú liếm cho tới khi các cơ vòng quanh đít mềm ra chúng mới nắm con cặt cứng ngắt nhét vào mà đu mà đéo. Cách đụ đéo của hai thằng cứ như chảy vồ giọng chuông, giọng cái nào cái nấy thật đích đáng làm tôi đau thốn đít dêm cả thần sắc lẫn thần hồn. Tôi vẫn quan niệm rằng lồn đàn bà để đái, đẻ và đụ. Nếu coi lỗ đít như lỗ lồn để hành lạc thì thật là thú vật, mà hai thằng này thú vật thật, đang chỉ mông banh đít phụ họa cho một thằng hì hục đục lỗ. Đít tôi như máy chợt nó ngưng lại, vòng tay ôm lấy ngực tôi, nhấc bổng lên đặt ngồi gọn lọn vào lòng. Vừa ngồi xuống tôi đã tiếp nhận trọn vẹn con cặt dài ngoằn cứng ngắt đâm lút cán vào lỗ. Đít vốn đã tội nghiệp của tôi, một tay nó xe đầu vú, tay kia bẻ ngược đầu tôi ra sau đút lưỡi một hồi xong xốc nách tôi lên cho cưỡi ngựa. Cưỡi ngựa là một thế độ luôn luôn làm cho thần lồn tôi tăng kích thích đến tột độ. Tôi nứng hết mình, khí lồn lai láng ứa ra chạy ướt cả cặp dài thằng đen. Cứ thế tôi say sưa động cỡn. Đít tôi lên xuống bạo bùng, nhấp nha nhấp nhõm, trà tới trà lui. Tôi đủ sướng đến mức không khí trong âm hộ bị thỏi sắt đen ngòm. Dài sọc chui ra tụt vào nén lại rồi vỡ ra tạo thành những âm thanh bẹt bẹt ịt ẹt nghe như âm hộ lồn. Tôi tiếp tục hăng say nhún nhảy, vú nảy bồng bềnh, thỉnh thoảng le lưỡi liếm phớt con cặt thằng khác đang chìa thẳng vào mặt tôi. Tay nó xoa bầu dái, tay rụt cặt như điên. Cười được một lúc thằng đen lại đổi kiểu, nó lồm cồm bồng tôi đứng dậy. Cặt vẫn cắm sâu trong đít, giang chân lấy thế tung hứng thân người tôi lên xuống rất điệu nghệ. Thân thể tôi dù có mảnh mai, thon thả nhưng khi rớt xuống cộng thêm sức hút của trái đất làm tôi cảm thấy lỗ. Đít tội tình của mình đã nuốt tận gốc con cặt khổng lồ và dài đến nỗi tôi tưởng nó có thể đâm thấu lên tới cuống họng đứa con gái đáng thương này. Tung hứng được một lúc thằng đen thấm mệt, cẩn thận dùn người xuống chống một tay trên mặt giường, rồi đổ ngửa ra kéo theo tôi nằm tênh hênh trên chiếc bụng đầy lông lá của nó. Xong nó lòn hai tay xuống dưới, cặp đùi trắng nõn của tôi ghì mạnh về phía trước làm thân người tôi co gập lại. Hai chân tôi vượt khỏi đầu, cặp mông nâng lên, lồn xưng xỉa lộ ra. Đít vẫn ngậm chặt khúc thịt oan tình, đen đủi, độc hại khôn cùng kia. Thằng đen đang sụp cặp thấy miếng mồi ngon chỉa ra mời mọc vội dùn người xuống kê hai đầu gối vào cặp đùi tôi làm điểm tựa rồi hai tay nó cầm con cặt cương cứng vuốt lên vuốt xuống. Xoắn qua xoắn lại xong đút vào, tôi tưởng nó đút bao âm hộ đang hả toạc miệng ra chờ đợi, nào ngờ nó lại chơi ngông cố nhét vào lỗ đít tôi đang ngậm con cặt thằng bạn nó bên trong. Tôi đã từng đụ một lúc hai ba thằng, thậm chí bốn, bị chúng luôn phiên đụ toạc cả đít. Nhưng chưa bao giờ hậu môn tôi lại tiếp nhận một lúc hai con quái vật khổng lồ, đầy lông lá, hung hăng và tàn độc này. Lúc quỳ xuống bú cặt tôi đã phải cầm bằng cả hai tay mà đầu khắc vẫn dư ra một khúc bú loại cặt vừa to vừa dài quá khổ này chẳng ngon lanh béo bổ gì, chỉ tổ sức môi. Toạc miệng ấy thế mà rồi tôi cũng phải cam chịu đưa đít cho hai thằng đen thỏa mãn chứng bệnh khổ dâm của chúng nó. Chơi như thế nào đã thỏa, hai thằng lại đè ngửa tôi ra, ngồi chồm hổm trên mặt tôi bóp miệng, bóp hầu, bắt bú cặt, mút dái, liếm đít. Thằng kia thì cầm cặt ọng mạnh vào lồn rồi rút hẳn ra ngoài rồi lại tận lực ọng vào. Đụ chán lại đổi kiểu chống mông cho chúng chơi hậu môn như chó và tiếp tục ngẩn đầu lên bú cặt. Cả ba con người vật lúc này đều xuất hạn rầm rề, nước mắt nước mũi tôi cũng ứa ra tuôn dài. Đã thấy cái thằng đang hùng hụp đụ lỗ đít tôi chợt giơ tay đánh bớp một cái vào mông tôi rồi gầm gừ phun một câu, tóc đơ ti to me, trời đất, xưa nay tôi chỉ thích mang lồn cho thiên hạ đụ. Chớ nói tục thì tôi ngượng vô cùng, vậy mà bây giờ lại phải phun ra những câu tục tiểu, sướng quá, đứng quá, mà ngượng cả mồm. Dài dẵng sau hơn một giờ đồng hồ đụ đéo đủ kiểu đủ cách hai thằng đen mới chịu xuất khí. Thằng trước thằng sau lần lượt cầm cặt nhanh nhẩu quỳ xuống vừa sụp vừa xịt ảo ạt lên tóc tai mặt mũi tôi nhễ nhại nhớt nhát nhảy nhụa những khí là khí mùi tinh trùng thấm vào da. vào mũi sộc lên tới óc tanh đồng, tôi nhắm mắt nuốt không kịp, há miệng ngáp vì ngợp thì một thằng ngồi xuống banh mắt tôi ra nhỏ những giọt khí còn sót lại vào trong con ngươi làm tôi hoảng hồn. Dãy nảy, vắt kiệt tinh trùng xong hai thằng mới đưa cặt cho tôi cho liếm láp bù mớm, dọn dẹp sạch sẽ. Cuối cùng chúng đứng dậy cầm cặt sục sục mấy cái rồi chìa xuống đáy tổ tổ lên đầu, lên mặt, lên ngực tôi linh láng, ướt mềm. Tôi la hoảng, lăn lộn trên giường, nước mắt thầm ứa ra, cảm thấy nhục nhã, ê chề, thương cho cái thân phận đàn bà 12 bến nước như tôi. Sau trận giao hoan đầy tội lỗi thú vật đó, tôi đâm ra ghen. Người ta nói gặp đen đi dễ khó về, thật đúng. Ngay đêm hôm sau tôi lại mang lồn đến cho hai thằng đen đụ tiếp. Trên đường lái xe đến điểm hẹn, liên tưởng tới hai con quái vật lông lá đen thui dài thòng ghê gớm kia, tôi lại nưng đến độ vừa lái xe vừa thò tay xuống dưới mò mẫm thủ dâm. Tôi đã nhiều lần thủ dâm và cố sức thủ dâm, có ngày 2-3 lượt để hàm bớt ngọn lửa dâm dục lúc nào cũng bốc cao trong cõi lòng dậy đầy oan nghiệt của tôi. Ôi, tôi cảm thương tôi biết chừng nào.